Bạn đang nghe kênh radio Dạy Con Bằng Kỷ Luật Mềm cùng Aki Nguyễn. Xin gửi yêu thương và bình an đến tất cả các bạn.
Xin chào các bạn, mình là Aki Nguyễn, tác giả của bộ sách Kỷ Luật Mềm dành cho các cha mẹ có con trong độ tuổi 0 đến 10. Đây là nơi mình chia sẻ những câu chuyện nhỏ xinh mình góp nhặt được trong cuộc sống hàng ngày trên hành trình làm mẹ. Câu chuyện hôm nay mình muốn chia sẻ với mọi người đó là chủ đề làm thế nào để chạm vào trái tim con. Bố mẹ có thấy ngày nay chúng ta nuôi dạy con nhưng luôn luôn cảm thấy thiếu thời gian để gắn kết với con không? Bố mẹ có thấy mình có rất ít thì giờ thư thái cùng con khi ở nhà, thay vào đó là lúc nào cũng vội vội vàng vàng đưa con đi học thêm hết môn này đến môn kia, thúc giục nhắc nhở con phải làm bài tập, luôn luôn cảm thấy con đang học là chưa đủ, còn muốn con học thêm nhiều nữa. Nhưng nếu chúng ta cứ mải miết chạy theo những điều đó mà không có những giây phút dừng lại để chiêm nghiệm, con cái sẽ lớn lên lúc nào không hay, và càng lớn chúng càng xa rời chúng ta. Vì thế, điều đầu tiên để chạm được vào con chính là chúng ta, những người làm cha mẹ, hãy học cách chậm lại, đừng tham lam quá, mà hãy học cách buông bỏ bớt đi những mong cầu ở con. Mình xin kể một câu chuyện như thế này. Chiều hôm ấy, vừa mới đi học về đến nhà thì Bon đã sung sướng khoe với mẹ rất là to: "Mẹ ơi, hôm nay con và bạn Việt Khanh đã làm hết bài tập ở trên lớp rồi đấy." Mình cũng rất vui mừng và bảo: "Thế à, chúc mừng con. Thế là con vui lắm đúng không? Vì tối nay được đi chợ sẽ được chơi mà không phải làm bài tập nữa." Buổi tối ăn cơm xong, sau khi tập đàn xong, mình dụ Bon: "Hay con vào tóm tắt nội dung bài học hôm nay và làm thêm phiếu toán được không?" Thế là anh chàng xịu mặt ra, lại bắt con học. Bố liền ra thủ thị với mẹ: "Thôi, hôm nay con nó đã rất cố gắng tự giác làm bài trên lớp là để về nhà được chơi với bố mẹ. Giờ mà bắt nó học lần nữa thì lần sau nó không còn động lực, hào hứng để tự giác làm bài tập trên lớp nữa đâu." Mình gật gù bảo: "Chí lý." Thế là buổi tối hôm đó, hai mẹ con mình nhanh chóng rủ nhau vào đọc tiếp cuốn truyện Thần Thoại Bắc Âu. Bon ôm mình và bảo: "Con yêu mẹ lắm vì mẹ rất thấu hiểu con." Và qua câu chuyện, mình kết luận lại rằng đôi khi cha mẹ rất tham lam. Con đã làm được A rồi nhưng lại muốn con phải làm B. Cứ tranh thủ con có thời gian rảnh là sẽ nhét thêm làm bài tập hoặc cho con học thêm lớp này lớp kia. Và con không còn chỗ trống cho những niềm vui len lỏi vào bên trong thì cũng sẽ không nuôi dưỡng được động lực học tập một cách chủ động được. Động lực cần xuất phát từ bên trong thay vì bị bắt ép và lấp kín thời gian của con. Nếu bố mẹ hiểu điều này để tiết chế thì cũng là một cách để chạm vào trái tim con rồi đấy. Thế còn cách thứ hai thì sao? Đó là hãy luôn đặt mình làm đứa trẻ ở độ tuổi của con. Hôm đó mình có tham dự một buổi hội thảo chia sẻ về cách cha mẹ có thể mở cửa trái tim và kết nối với con khi con sắp bước vào độ tuổi dậy thì. Mở đầu của buổi chia sẻ, cô giáo hướng dẫn đã dẫn dắt bố mẹ tham gia vào một trò chơi. Đó là hãy tưởng tượng mình trở lại tuổi thơ khi là đứa trẻ 9 tuổi. Hãy vẽ bản đồ trái tim về những vùng mình yêu thích, mình thấy được yêu thương, được gắn bó. Hãy đối thoại với đứa trẻ 9 tuổi bên trong mình. Bài tập ấy sẽ giúp bố mẹ biết rằng hồi 9 tuổi mình thích gì, ghét gì thì bây giờ đứa con của mình cũng sẽ như vậy. Mình thích được cha mẹ tin tưởng, trao quyền. Mình thích được vui chơi, thích làm những điều mà mình thích. Mình không muốn bị áp đặt, không thích bị ra lệnh, bị cấm đoán. Từ đó mình sẽ biết nên ứng xử với con như thế nào. Tất nhiên không phải chúng ta đáp ứng mọi điều trẻ thích. Nếu điều đó là những điều có hại cho trẻ thời nay như xem tivi hay chơi game quá nhiều mất kiểm soát, hay lười vận động và thích ăn đồ ăn nhanh. Câu chuyện buổi tối hôm qua, mình nhớ lại lý do mình yêu thích việc học. Đó là vì mình không bị bố mẹ thúc giục và ép buộc mình bao giờ. Hơn nữa, cấp 1 mình chơi rất nhiều chứ không học nhiều như con bây giờ. Và rồi sự tò mò đã thôi thúc mình để đến đúng thời điểm mình sẽ có động lực học một cách say mê và chủ động. Cách thứ 3, làm sao để con có thể tin tưởng và kết nối với mình để từ đó mở cửa trái tim con. 5 từ khóa: yêu thương, kiên nhẫn, thừa nhận, khen ngợi, tin tưởng. Mình chia sẻ trong bộ sách Kỷ Luật Mềm chính là những gợi ý tuyệt vời để bố mẹ có thể thực hành cùng với con qua từng độ tuổi. Và xuyên suốt, đặc biệt khi con càng lớn lên từ giai đoạn con tầm lớp 3, lớp 4 trở lên, thì mình đồng cảm với con mỗi khi con kể chuyện: "Thế à, con đang thấy tức giận nhỉ? Ồ, đồ chơi này đẹp đấy. Ừ, game này có vẻ thú vị đấy. Ừ, Việc chúng ta đồng cảm với những cảm xúc khi mà con kể chuyện ấy, đấy chính là cách chúng ta cho con thấy rằng mẹ đang quan tâm đến câu chuyện mà con nói. Còn khi con trải qua cảm xúc tiêu cực thì hãy hỏi con rằng con hãy cho nói cho mẹ biết cảm xúc đó đến từ đâu, để cho con học cách nhận diện cái cảm xúc của mình và tìm hiểu được nguyên nhân sâu xa cảm xúc đó xuất hiện, nó bắt nguồn từ điều gì. Và bí kíp tiếp theo đó là hãy luôn luôn chăm chú nghe lời con kể bằng sự hiện diện và chú tâm vào con thay vì nhìn vào cái điện thoại. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là khi con kể, chúng ta hãy nhìn vào mắt con bằng cách eye contact. Hãy gật cù và nghe điều con nói, thể hiện sự hiếu kỳ, sự tò mò về những điều con kể. Hoặc đặt những câu hỏi ngắn để dẫn dắt con kể tiếp vào câu chuyện và đào sâu ý con muốn nói. À, ý của con là như thế này đúng không? Ừ, thế chuyện gì sẽ tiếp theo là gì? Và có một kỹ thuật nữa gọi là kỹ thuật phản chiếu, đó là chúng ta nhắc lại lời trẻ vừa nói. Có phải điều con vừa nói là như thế này không? Đặc biệt đó là tránh phán xét hành vi của con bằng những tính từ phê phán. Ui, con làm thế xấu lắm. Ừ, con không được làm như vậy. Con làm như vậy với bạn là không được. Tại sao con lại làm như thế nhỉ? Mà thay vào đó, đó là chúng ta hãy lắng nghe, nhắc lại lời con vừa nói giống như cái cách mà mình chia sẻ. Và sau đó mình mới lồng ghép và uốn nắn rằng, nhưng theo mẹ thì mẹ thấy rằng là con hãy cân nhắc lại, việc làm như thế này sẽ ảnh hưởng đến bạn đấy, và chúng mình không nên làm như vậy. Và điều cuối cùng đó là luôn luôn khích lệ, ủng hộ và tin tưởng vào con. Hãy luôn luôn nhắc nhở bản thân mình về cách đồng hành với con, quan sát và quán chiếu để điều chỉnh nếu như mình có mắc sai lầm. Bởi vì thực ra mình cũng thế, trong quá trình làm mẹ, không phải lúc nào mình cũng có thể làm tốt được tất cả những điều mà mình tâm niệm hoặc những điều mình mong muốn. Thế nhưng cứ mỗi lần mình đọc lại sách hoặc mỗi lần mình chia sẻ với cho các cha mẹ, đấy chính là một lần để mình nhắc nhở lại bản thân mình về cách ứng xử và với con làm sao để cho con tin tưởng với mình. Và một điều đặc biệt nữa đó là khi nói chuyện với con nhé, bố mẹ đừng có hỏi bài tập với con hoặc tránh hỏi những điều mà con không thích ở trong bữa ăn. Khi con về nhà, hãy ôm và hỏi xem cảm xúc của con ở trường hôm nay như thế nào, có chuyện gì vui muốn kể cho bố mẹ nghe không. Đồng thời, hãy kể cho con nghe những câu chuyện mà mình gặp được khi ở trên đường hoặc là ở cơ quan nơi làm việc, hoặc những điều mình chiêm nghiệm, những điều mình đã đọc được ở trong sách. Có lẽ là nếu như bố mẹ làm tốt từ những điều như thế này thì mình tin chắc rằng chắc chắn là mình sẽ biết cách chạm vào trái tim con. Để ủng hộ mình, các bạn hãy tìm đọc bộ sách Kỷ luật mềm và theo dõi các tập tiếp theo của kênh podcast nhé. Xin cảm ơn tất cả các bạn.
Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc các bạn an nhiên và hạnh phúc trên hành trình nuôi dạy con.